Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ ba mùa vọng, lễ Thánh Lucia, trinh nữ từ đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn đâu. Nhưng sau đó, nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, mùa đông năm 1982, một phản lực cơ Hoa Kỳ bị chết máy đã đâm nhào xuống một dòng sông. Nhiều hành khách sống sót chơi vơi giữa dòng sông giá lạnh. Dưới những người bộ hành chứng kiến, một thanh niên bất chấp dòng nước lạnh đã phóng người xuống sông cứu vớt một thiếu phụ đang chơi vơi trên sóng nước. Hành động này khiến Tổng thống Reagan tuyên dương anh là anh hùng dân tộc. Khi hỏi được lý do việc liều mạng sống, anh trả lời: Tôi đã làm điều tôi phải làm. Tôi đã làm điều tôi phải làm. Lời giải thích trên thể hiện lòng tốt và can đảm của con người, dám nói, dám làm. Và lời giải thích ấy cũng có thể là lời tuyên tín sống động của những người không hề mang danh hiệu Kitô, nhưng có lẽ lại sống tinh thần Kitô một cách sâu xa hơn những người vỗ ngực xưng mình là môn đệ Đức Kitô, nhưng cuộc sống lại hoàn toàn là một phản chứng, không sống những điều Chúa dạy. Đó là lối sống của những người hữu danh mà vô thật, tự xưng mình là Kitô hữu nhưng không sống những lời Chúa dạy. Hình ảnh phản chứng ấy thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn hai người con. Người con thứ nhất, cha bảo nó đi làm vườn nho. Nó đáp không. Nhưng sau đó nó hối hận và đi làm. Đây là hình ảnh của những người nhận ra mình tội lỗi và biết sửa lại lỗi lầm của mình. Anh ta thực sự thống hối về những quyết định sai lầm của mình. Hình ảnh ấy tượng trưng cho những con người tội lỗi và thu thuế. Người con thứ hai, khi cha nó bảo nó đi làm vườn nho, nó nhanh nhẹn thưa vâng, nhưng sau đó nó không đi làm. Đây là hình ảnh của những người tự mãn, nghĩ mình không có tội nên cũng chẳng cần ăn năn thống hối. Đó là hình ảnh của những người con kiêu ngạo, tự mãn về đời sống đạo đức tốt lành của mình. Lối sống ấy thể hiện rõ nơi các Pha-ri-siêu và biệt phái. Lối sống ấy cũng thể hiện lối sống phản chứng của những người Kitô hữu thời nay, chỉ biết lắng nghe lời Chúa nhưng không dám đưa ra thực hành, không đem áp dụng vào đời sống của mỗi người chúng ta. Đọc tin mừng, chúng ta thấy rằng khi nghe Gioan rao giảng thì những người tội lỗi và thu thuế đã ăn năn thống hối, còn những người biệt phái và sa đốc tự mãn, tự tin vào sự công chính của mình. Họ tưởng rằng cứ giữ đúng luật bề ngoài là có quyền coi mình là người vô tội, và họ cho mình quyền lên án, khinh chê kẻ khác. Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy đó là một thái độ sai lầm, một thái độ tự mãn không cần đến Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình. Có lẽ chúng ta cũng giống như người con thứ hai, miệng thưa vâng, nhưng tay chân chúng ta không muốn thực thi thánh ý Chúa. Miệng chúng ta cầu kinh, nhưng lòng trí và cuộc sống chúng ta lại xa Chúa. Chúng ta chỉ cảm thấy một đời sống sốt sắng với Chúa trong nhà thờ. Ra khỏi nhà thờ thì sống hoàn toàn khác tất cả những gì chúng ta lắng nghe lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa đang đến trong từng giây phút cuộc sống. Đó phải là sắc tín của chúng ta trong mùa vọng này. Và bởi vì Thiên Chúa là đấng đang có mặt và đang đến, cho nên mỗi phút giây, mỗi biến cố, mỗi gặp gỡ đều phải dẫn tới mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Và như thế, cả cuộc sống chúng ta sẽ là lời kinh triền miên dâng lên Chúa, không chỉ mến Chúa yêu người trong nhà thờ, mà còn kéo dài ở mọi nơi mọi lúc. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết biến lời kinh chúng con đọc hàng ngày thành những hành động của phục vụ, hy sinh, liên đới, chia sẻ. Và lúc đó, trọn cuộc sống của chúng con sẽ là tiếng xin vâng bất tận dâng lên Chúa. Amen.
Tại của con, công việc của con, nơi đây.